các bạn kiến trình và hướng bạn
đợi nha ha. Về hai nội dung nói về cái việc mà lấy ân để giải cái oán của con Trường Thọ Vương Tế Lượng Trường Sanh ha. Nhân tiền mà các tỷ kheo ở Cô Sơn Bi đã bất hòa đi đến sự chia rẽ trong tăng. Đồng thời thứ hai, nhân đó Đức Phật vào trong vườn, trong cái rừng ha, rồi gặp ngài Á Nậu Lô Đa cùng với Năng Đề và Căng Ba Ly đó. Rồi giảng cho ngài về cái cách thức mà thiền định để có thể từ cái việc gọi là chủ động mà giữ được ánh sáng để thấy sắc, mà từ đó hướng tâm đến cái việc đạt đến cái tứ thiền, rồi phát triển cái tuệ giải thoát để đạt được A-la-hán. Đó là cái nội dung của cái bản kinh như vậy ha. Đó là Trường Thọ Vương bản kinh bổng khởi. Hôm nay giờ mình học qua một cái bài khác tên là tên gì? Kinh Thiên. Kinh Thiên này không phải là đồng trời đâu. Mà là bản kinh nói về thiên nhãn. Nhờ thiên nhãn mà thấy được các cái sự việc của chư thiên, cho nên gọi là kinh thiên. Từ việc cả cái gặp được chư thiên, rồi biết được cái tuổi của họ, biết được cái sự sanh của họ, biết được sự ăn uống cảm thọ lạc khổ của họ, rồi biết được họ tạo cái nghiệp gì mà sinh trời, rồi biết được họ ở trong cung trời nào, rồi biết được là mình có từng ở cung trời đó hay không. Cho nên những cái kinh nói về thiên bằng cái thiên nhãn mà đã chứng. Thiên nhãn này chứng được là nhờ cái gì? Nhờ tâm giữ vô tâm lúc tình mà ánh sáng được khởi, và ánh sáng khởi thì từ đó mình thấy được các cái hình sắc. Hình sắc đây là hướng về cái sắc giới, đó là các thiên, các chư thiên ở trong sắc giới á. Thì trong cái bản kinh trước là Trường Thọ Vương bản khởi, Đức Phật cho biết là cái ánh sáng, Đức Phật có A-nan-đà, Đức Phật cho biết ha, là ánh sáng đó được khởi lên rồi có sắc mà có giữ được hay không là do cái định lực của cái vị đó. Cái định lực đó nó không có bị chi phối, bị nhiễu loạn bởi một số các cái tâm lý như là hoài nghi, phải không? Như là mỏi mệt, như là sự tinh cần thái quá, như là ham muốn thấy các cái chư thiên quá, hoặc là nhiều khi như là mình buồn ngủ quá, mình buồn ngủ, hoặc là ngay cả cái mà quán ra nhiều cái dạng sắc quá, thấy không? Hoặc là quá chú tâm vào một cái sắc, thì tất cả những cái yếu tố đó nó đều có thể làm trở ngại cho định lực. Và khi định lực bị suy giảm, tất nhiên là cái sự tập trung của tâm nó bị suy giảm, thì ánh sáng sẽ biến mất. Và do ánh sáng biến mất mà sắc nó sẽ không thấy được thấy nữa. Thì bây giờ qua những cái kinh nghiệm đó, Thì Ngài mới hướng dẫn cho người ta là phải tu tập cái tứ thiền, ta gọi là tu tập định đó nè. Với cái việc là bắt đầu có tầm có tứ, rồi sau đó là diệt tầm và tứ, để rồi đi tới cái trạng thái xả thanh tịnh, phải không? Xả niệm thanh tịnh. Rồi có như vậy thì cái sẽ làm chủ được cái tâm nội tâm mình. Tâm từ nó gọi là, vì xả niệm thanh tịnh, tâm từ nó sáng, và mình muốn có sắc hiện, muốn có ánh sáng hiện, không có sắc. Thì bây giờ ánh sáng hiện mà không có sắc. Hoặc là nếu muốn có sắc mà không có ánh sáng thì cũng thấy sắc mà không ánh sáng. Tùy cái tâm, tùy tâm mình. Đó gọi là đạt đến cái trạng thái, đó gọi là định tĩnh, nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Rồi từ đó hướng tâm đến cái đại pháp. Thì ở đây đây, mà tiếp theo thì Đức Phật cũng sẽ nói về cái bản kinh, cũng liên hệ tới cái thiên nhãn đó, để mà hiểu biết được những cái gì liên hệ đến chư thiên. Và chư thiên đây là ở cõi sắc giới. Vậy thì cái đầu đề kinh là Đức Phật nói về cái trú xứ của Ngài lúc đó là ở chi đề sáu, trong rừng thủy chữ. Chữ chi đề sáu này nguyên là gọi là ở trong cái bản Bali á, cuộc trong cái bản tên gọi là Tăng Chi Bộ Kinh, gọi là Anguttara Nikaya đó. Hòa thượng Minh Châu dịch là Tăng Chi Bộ Kinh, là trong pháp số 8, bài kinh thứ 64, tên là Gaya. Gaya này là một cái ngôi, một cái làng, một cái xứ ha, ở Ấn Độ. Nó một vùng rất là rộng lớn. Trong đó cái vùng Gaya này là khi mà mình đi tới từ Vương Xá, từ Vương Xá mình đi, nó cách cái Gaya này, nó cách Vương Xá khoảng là 100 khoảng để nhớ coi, hình như là khoảng 175 cây á. 75 cây chứ không phải tới 175 đâu. Nó cách Vương Xá không xa đâu, khoảng chừng 75 cây thôi. 75 76 cây. Thì từ Vương Xá mình đi về Uruvela, cái chỗ mà khi Đức Phật từ Bồ Đề Đạt Đà ngài đi tới Uruvela là cái làng đó mà gặp cái Diếp, thì nơi khổ hạnh lâm, từ khổ hạnh lâm này là mình đi một khoảng nữa là tới cái thủ phủ giống như cái thị trấn tên là Gaya. Gaya là con voi, trong này thì đề là thủy chữ. Thì tại Gaya này có một cái ngọn núi tên gọi là tượng đầu Gaya Sisa. Núi tượng đầu này là chỗ mà ép út của Ngài Ma Ca Diếp tu, cho nên gọi là tượng đầu Ca Diếp. Có ba anh em Ca Diếp, tên là ông tên là gọi là Già Gia Ca Diếp. Già Gia Ca Diếp này chính là Gaya Sisa. Thì đầu tiên là gì, Úc Tỳ La Ca Diếp hay là Maha Ca Diếp. Thì Úc Tỳ La Ca Diếp là Ngài Ca Diếp ở Uruvela. Từ khổ hạnh lâm này tới, đi tới Uruvela không có xa. Mình nhìn từ nơi Uruvela mình nhìn về phía của cái núi khổ hạnh lâm đó mình có thấy. Thì ngay người thứ hai là em thứ hai á, của Ngài Ca Diếp là Ấn Cả đó. Mình gọi là Maha Ca Diếp, tất nhiên là Ca Diếp người Ca Diếp lớn, Ca Diếp ông Ấn Cả. Rồi ông Già Gia Ca Diếp là chính là Gaya này, mà trong đây dịch là thủy chữ. Thì Gaya Ca Diếp này, ông Ca Diếp này ông ở trên cái núi ta gọi là tường đầu Gaya Sisa. Trong này có nói tới chi đề sâu là nói tới chi gì đây, núi ở trên cái Gaya Sisa đó, trú tại núi tường đầu ở trong cây rừng thủy chữ đó chính là là Ga Gia Dâm đó, à, thấy chưa? Là Ga Gia cái thủ vũ ấy dám á. À. Còn cái ông anh thứ hai thì ở đâu? Ở bên dòng sông của chắc là dòng sông này thì dám dòng sông Ni Liên lắm. Tại dòng sông Ni Liên này gọi là Naransara này, Naransara này nó dài lắm, nó bao quanh cả cái vùng đó. Cho nên ông Na Đề này là cái ông ca diếp ở bên sông. Nadi Kassapa đó. Trong cái đối tượng đầu gọi là Gassisa này có một cái truyền liên hệ tới Đức Phật. Đó là ông Đề Bà Đạt Đa cuối đời ạ. Ông ở trên cái tự núi tượng đầu này. Ông là cái thủ phủ gọi là tăng già của ông, cùng với những cái người mà quy tụ với ông lập cái đại doanh, ta gọi là cái đại bản doanh ở trên cái núi này, Ga Gia Si Sa này. Nghe không? À, các bạn tự thấy mình có một cái tên liên hệ tới mình, đó là Bồ Đề Đạo Tràng, tên gọi là Bồ Đề Ga Gia hay là Bồ Đề Ga Gia. À, Bồ Đề Ga Gia là cái nó bên này sông á, bên này sông của Ni Liên á, tôi gọi là Niransara đó, thì là cái núi tượng đầu cùng của Lâm. Còn bên kia của sông thì đó chính là Bồ Đề Ga Gia. À, thì việc Đức Phật giác ngộ tới dưới cái cây cây tôi gọi là Asvattha, cây cắt tường đó, cho nên được gọi là cây Bồ Đề. Do đó à, thì ở trong cái vùng Ga Gia này đó, là bên này sông, nhưng mà bên kia sông á thì Ga Gia Si Sa. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa đó lập cái đại bản doanh trên cái núi Ga Gia Si Sa này đối với là Ga Gia Bồ Đề, Bồ Đề Ga Gia, nhớ không? Thì có một điều cuối đời thì ông hối hận và muốn được đi đến đảnh lễ Phật để sám hối, mà tội nghiệp tâm đó khởi lên nhưng vì nghiệp nặng quá, cho nên ông dậy đó mà không biết nằm trên giường hay đứng không biết, mà đất cứ luôn xuống dần cho tới khi chôn sống luôn, bị cái quả vậy đó, quả báo á. Là khởi lên muốn tâm mà tới họ nói với Đức Phật là xin đến thăm Đức Phật nhận lời rồi mà đi không được. À, vì trong một số sự mô tả là giống như là bị trốn sống á, bị trốn á, người đứng đứng rồi mà đất sụp xuống mà cứ luôn xuống dần, không biết có bị động đất không biết. Nhiều khi động đất á rồi luôn xuống dưới đó. Ở đây á mình có cái liên hệ tới cái chi đề sâu, tức nhà Ga Gia Si Sa này á, và rừng Thủy Lâm. À, không biết là rừng Thủy Lâm đấy có phải là sông Niransara là thủy cùng với là cái bến, à, cái bến đó là cái Ga Gia, là cái vùng gần tại với cái Ga Gia nữa, cái thành cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng nó còn gần cũng sống hả, không có xa đâu. Thì các tự còn nhớ là khi mà mô tả trong cái việc mà ngài thèm đào đó là ngài xin một mớ cỏ của cái ông già Bà La Môn để cắt cỏ nó, xong rồi ngài gọi là cả cỏ cút xa đó, à, mình hay dịch là cỏ cắt tường, rồi ngài ôm bảy bô cỏ nó, ngài băng qua sông mà tới ngay gốc qua nửa thành, mình biết là cái gốc Bồ Đề đó không có xa cái sông đâu, thấy không? Cái Bồ Đề đó giờ vẫn còn. Thì có một cái điều cũng rất là giờ mình cũng không có, chưa có xác minh được lý do gì mà họ dịch cái chữ Asvattha nữa, là trong cái luật tứ phần họ dịch là cát tường thọ. Và cái cây Kusa, cỏ Kusa đó họ gọi đó dịch là cỏ cát tường, nhớ không? Mà cái ông á, Bà La Môn á mà biếu cho Phật bảy bó cỏ đó Thì nói cái từ cỏ cát tường nghe cho hay, thì cỏ lau, dân mình gọi là bông lau, cỏ lau á, như lau nhưng nó mềm chứ không phải cứng như cái sậy của mình đâu, cỏ lau, bông trắng. Mà cái ông Bà La Môn già mà biếu chú Phật 7 bông cỏ đó, trong luật cũng dịch ông tên là Cát A, toàn là tốt lành hết, thấy chưa? Cây thì cây cát tường, cỏ cũng cỏ cát tường, mà người biếu cỏ cũng là Cát An. cái bồ đề mà mình thấy có Đức Phật ngồi á, gọi là cây cát tường thọ hay là Aswattha, nó không phải là cây Nikrodha, là cái đá đâu nhá, phải phân biệt khác đi. Không phải cái đá thì ta gọi là cây Nikrodha, và cái đa nó thường thường là cái cây mà người ta hay thờ thần, nhớ đó, hay thờ mấy ông thần của Bà La Môn á, cho nên được gọi là Asapala Nikrodha, là cây đó. Thì cái này á, là Nikrodha này. Nikrodha này á, là cái cây mà che chở thần bất sinh, Aja bất sinh. Thần bất sinh đó chính là Phạm Thiên. Trời, mấy cái cây nó lượng lương lắm. Và với người Ấn vì cho nên họ phong cây như là một cái người che chở thần Phạm Thiên, cho nên họ quý cây lắm. Y như là mấy anh thường của mình trên rừng á, những cái cây, cái gì to đó gọi là cây, nó là cái thân của họ, không bao giờ đốn đâu. Mà nhờ vì nghĩ đó là các cái vị thần, cho nên họ bớt có gọi là tàn phá cái môi trường. Còn mình á, nhìn thấy cái cây đó thì đổi ra vàng được, cho nên là phá hết. Nó không phải là Asapala nữa, mà nó là gì? Xanh kim thọ. Cái đẻ ra vàng mà. Hai cái ý nghĩ khác nhau thì sẽ có hai cách đối xử khác nhau. Đó là nói về cái Aja này thì các Phật tử biết một tí ha. Cái Gaya này á, cái Gaya đó, nói về Gaya là như vậy đó. Như vậy Đức Phật như vậy là lúc đó ở trên cái chỗ mà gần Bồ Đề Đạo Tràng rồi, phải không? Và trên cái núi tên người Gaya Sisa, chi đầu sáu, tất nhiên là chi đề sáu này có nghĩa là gì? Trên cái núi Gaya, núi tường, núi voi, cho nên gọi là tường đầu. Đầu là cái ngọn núi mà đỉnh á. Và Gaya là con voi. Vì cái núi đó mình nhìn đứng xa, mình nhìn về một vị trí nào đó thằng y như con voi đứng nằm á, không giống như núi voi trên Đà Lạt nè, mình có cái núi voi này, phải không? Thì cái núi này nó y vậy đó. Mình đứng từ Uruvela mình đi về, đi ngang nhìn vô thấy nó nằm, nó đứng nằm mà cái voi nó vươn lên trước, cái đuôi ngang ngắn phía sau, gọi là núi Gaya Sisa. Rồi, thuở xưa lúc ta chưa đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh chân, bây giờ ta nghĩ rằng ta làm sao để được phát sinh ánh sáng, nâng ánh sáng ấy mà thấy hình sắc. Như vậy tri kiến của ta sẽ cực kỳ minh tịnh. Đây là ngài đặt vấn đề đó, làm sao mà trong nội tâm mình á là phát ra ánh sáng. Thì đây đặt vấn đề như vậy là một cách ta gọi là quán về gì, các cái thắng xứ casino đó, phải không? Vì để có trí kiến cực kỳ minh tịnh ấy mà ta sống cô độc tại một nơi xa vắng, tâm không phóng dật tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc nơi xa vắng, tâm không phóng dật tu hành tinh cần nên đạt được ánh sáng, nhờ đó mà thấy sắc. Nhưng ta chưa cùng với chư thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. thấy ánh sáng thôi, nhưng chưa gặp được chư thiên để nói chuyện với họ và bàn bạc với họ. À, thì đó là một cái vấn đề nè, điều thứ nhất nè ha. Rồi ta lại nghĩ rằng làm sao để được phát sinh ánh sáng, nhân sanh ấy thấy hình sắc và cùng chư thiên kia tụ hội, cùng tra hỏi, cùng luận thuyết và cùng đối đáp, như vậy thì tri kiến ta sẽ cực kỳ minh tịnh. Đó, nghĩ như vậy rồi thì bây giờ nghĩ làm sao mà cho được cái ánh sáng, có ánh sáng rồi, có cái nhận được hình tướng rồi, hình sắc rồi, thì bây giờ làm sao được gặp chư thiên. Muốn như vậy thì phải sống ở một cô độc nơi xa vắng, rồi đấy không phóng dật và nỗ lực siêng năng mà tu tập. Thì nhờ sống nơi xa vắng một mình, tâm không phóng dật và tinh cần tu hành tinh cần, nên đạt được ánh sáng và thấy ánh sáng, rồi lại cùng chư thiên kia tụ hội chào hỏi nhau và cùng luận thuyết đối đáp. Đầu tiên là thấy ánh sáng nè, phát ánh sáng ra, rồi thấy sắc nè. Cái thứ hai, đi tới cái bước nữa là gặp được chư thiên. Nhưng ta không biết chư thiên kia có họ như thế nào, tên như thế nào và sống như thế nào, trong này là sanh như thế nào. Rồi ta lại nghĩ làm sao để được phát sinh ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy mà thấy hình sắc, rồi cùng chư thiên kia tụ hội chào hỏi nhau, luận thuyết với nhau, đối đáp nhau, và cùng biết chư thiên kia họ như vậy, tên như vậy và sanh như vậy. Như thế tri kiến ta cực kỳ minh tịnh. Thì để đạt đến mục đích này thì ngài cũng nói đó là sống cô độc một mình nơi xa vắng, không phóng dật, tinh cần tu tập, rồi nhờ đó mà là được cùng với chư thiên kia, biết được tên họ như vậy và sanh như vậy. Nhưng chưa biết được chư thiên kia ăn như thế nào, khổ lạc như thế nào. Tất nhiên là cái câu này ở trong cái bản của Bali thì sẽ nói chư thiên kia là được khổ lạc như thế nào, nhờ ăn uống ra sao mà được khổ lạc như vậy, thấy không? Tất nhiên là biết được cái khổ, cái sướng của họ do các cái thức ăn mà họ ăn uống. Nhiều khi mình ăn nhầm cái thứ độc thì mình khổ, mà mình ăn nhầm cái thứ lành thì mình lại thấy thích. Ta lại nghĩ rằng làm sao để được phát sinh ánh sáng, như ánh sáng ấy mà thấy hình sắc, cùng chư thiên tụ hội chào hỏi, cùng luận thuyết đối đáp, biết chư thiên ấy có họ như vậy, tên như vậy, sinh như vậy, biết chư thiên ăn như vậy, được khổ lạc như vậy. Như thế tri kiến của ta cực kỳ minh tịnh. Rồi đây cũng nói lặp lại như vậy thôi. Tất nhiên là cái yếu tố để có thể đạt được những cái ý muốn của mình như vậy á, trong thiền định, đó là phải ở một chỗ vắng vẻ một mình, rồi á không được biếng nhác, trái lại phải siêng năng mà tu tập. Tu tập đây chính là tu tập cái thiền định, sự tập trung tâm, phải nhờ đó mà đạt được cái chuyện này. Thì biết họ được khổ lạc nhờ ăn uống như vậy, nhưng mà lại chưa biết cái người ấy á, chư thiên ấy á, sẽ trường thọ thế nào, là sống lâu như thế nào, rồi thì á, họ tồn tại như thế nào, tồn tại lâu như thế nào đó, và khi chết như thế nào, chưa biết được. Rồi thì bây giờ để đạt mục đích đó thì cũng phải ở nơi xa vắng mà tinh cần tập trung tu tập thiền định thì được cái chuyện đó. Biết được mạng tầng rồi, biết được chư thiên á là cái tuổi bao nhiêu, rồi sống lâu như thế nào, rồi chết như thế nào, tức là mạng tầng như thế nào. Nhưng mà chưa biết chư thiên ấy tạo nghiệp như thế nào, nhân tạo nghiệp đó mà chết nơi về và sanh nơi kia như thế đó, như thế nào, hiểu chưa? Đấy ta gọi là nhờ do cái nghiệp báo, nghiệp quả, hay là ta gọi là di thục của nghiệp như thế nào mà chết nơi này rồi sanh nơi kia như vậy, chưa biết được. Thế thì ta lại nghĩ làm sao để đạt được chuyện đó. Rồi bây giờ lại cũng ở nơi xa vắng mà siêng năng tu tập để rồi đạt được cái chuyện đó. Thì đạt được chuyện đó rồi á, ngài lại nghĩ tạo nghiệp như vậy, sanh như vậy, nhưng không biết chư thiên ấy ở trong cõi trời nào. Tất nhiên là họ ở trong cái cõi trời nào của 16 cõi của sắc giới, đúng không? Từ cái phàm phù, phàm chúng tôi đến cái gì? Đến cái sắc cứu cánh thiền. Rồi đó. Đó, 16 cõi trời như vậy đó, ở trong cái cõi của sắc giới á. Thì bây giờ chư thiên đó nhờ cái nghiệp như đó thì sẽ ở trong cái cõi nào? Chưa biết. Thì bây giờ để biết cái được điều đó thì ta làm sao? Làm sao để được có tri kiến cực kỳ minh tịnh này? Tức nghĩa là cái sự biết, thấy biết một cách rõ ràng, rất là cực kỳ rõ ràng. Thì ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phân vật tu hành tinh cần. Nhờ sống cô độc nơi xa vắng, tâm không phân vật tu hành tinh cần, nên lại được ánh sáng. Cho tới là biết được chư thiên ấy ở trong những cõi trời ấy. Tuy vậy ta chưa biết được ta đã từng sanh vào cõi đó hay chưa sanh vào cõi đó. Là bước đầu thấy chư thiên như vậy rồi thì giờ không biết rằng là cái cõi đó mình đã từng sống ở đó chưa. Thì giờ lại tiếp tục tư duy, phải không? Tư duy sao? Thì bây giờ là để có cái tri kiến cực kỳ minh tịnh này, ta sống cô độc nơi xa vắng, tâm không phó vật tu hành tinh cần. Nhân đó mà đạt được ánh sáng, cho tới là biết được ta cũng từng ở cõi ấy, từng sanh vào trong cõi ấy. Nếu ta không biết một cách chân chánh tám hành này, trong đề là tám hành, là bát hành á. Hành đây, hành đây là gì? Chữ cái hành đây là giống như một hình tướng, hành tướng, hay là cái hành tràng, hay là cái trạng thái, nhớ đó, hành má, cái tâm trạng, tâm hành, hay là cái hành tướng, một cái trạng thái. Thì dưới đó thường tòa tuệ sĩ có chùa Pali là Athaparivattam Adideva, trong này hai chữ N này, chứ không phải một chữ N nữa nha. Nhana Dasanam là cái tri và kiến. Nhana là tri, Dasanam là kiến. Mà tri kiến đó là Adideva, là về các chư thiên thù thắng, những cái sự thấy và biết về chư các chư thiên cõi trên á, ở trên á, chư thiên mà thù thắng á. Mà Athaparivattam, cái này nó sẽ giải thích cho mình rõ hơn, là chữ Parivattam này là được diễn tiến, hay là được diễn ra qua tám phương diện hay tám mặt. Atha này là tám, nhớ ra. Cái này nó sẽ giải thích cho mình cả cái đoạn trên. Cái tri kiến về chư thiên như thế nào, được diễn qua tám cách hay là tám lần hay là tám mặt như thế nào. Đó là thứ nhất. Là cùng gặp chư thiên là thứ nhất á, là gì? Đầu tiên là phải có ánh sáng để thấy sắc, là một. Cái thứ hai là thấy được chư thiên, là chào hỏi, thảo luận với nhau, có phải không? Cái thứ ba là biết họ tên và sinh hoạt của họ. Cái thứ tư là gì? Là ăn uống khổ sướng thế nào. Cái thứ năm là tuổi, là họ sống lâu bao nhiêu rồi chết thế nào. Rồi cái thứ sáu là do nghiệp gì mà sinh ở, mà do nghiệp gì mà họ sinh ở, mà họ được sinh ra như vậy. Cái thứ bảy là nhờ họ ở trong cái cõi trời nào, có phải không? Và cái thứ tám là bản thân mình đã từng ở tầng trời đó chưa. Thì như vậy đó là ta gọi là tám mặt, thấy chưa? Tám mặt về cái hiểu biết về nơi chư thiên, cho nên được gọi là được diễn tiến hay là được trình bày, thấy chưa? Qua tám cái cách đó. Thì như vậy tri và kiến về chư thiên được diễn ra, phải chưa? Được phát hiện hay được diễn ra qua 8 lớp, qua 8 cách. Ở đây thì gọi là tri kiến về chư thiên với 8 sự lưu chuyển. Chuyện này không phải lưu chuyển, luân chuyển thì đúng hơn. Tại Paris, Paris là luân, là bánh xe, nhá. Và Vata là chuyển, thì Paris là tròn mà, thành mình gọi là diễn tiến hay là xoay, xoay nó phát khởi ra. Mà tri kiến này nó được phát khởi ra qua 8 cấp. Bắt đầu mình sẽ thấy đi từ cái chỗ ánh sáng, thấy sắc, rồi cho tới cuối cùng là biết rằng mình cũng đã từng ở trong cái cõi trời đó. Câu này là 8 hành này nó có nghĩa là vậy. Thế nên là nếu ta không biết một cách chân chánh 8 cái hành này, là 8 cái trạng thái này đó nè, thì không thể nói một cách xác định là đã chứng đắc. Tức như là có cái tri kiến, sự thấy và biết một cách cực kỳ rõ ràng. Cũng không biết, không được là chứng đắc, là chứng đắc cái đó đó nha. Cũng không biết ta đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh nhân. Đối với chư thiên ma phạm sa môn bà la môn thế gian này, ta không thể siêu việt lên trên. Cái này giữa đây thượng tọa thị sĩ có chú cho mình biết cái khác biệt ở trong cái bản kinh Pali. Đó là trong bản kinh nói rằng nếu mà không được như vậy, ta là không tuyên bố là ta là giác ngộ vô thường chánh đẳng chánh giác ở trong thế gian này gồm có chư thiên. Mà trong này bà Hán họ sẽ tách ra làm ba vế luôn. Vế thứ nhất là ta là chứng đắc, thấy chưa? Thì chứng đắc gì không có nói, thì nhiều lắm mình nói chứng đắc mấy cái đó phải không? Là tám cái mặt đó, tám trạng thái đó. Hai, và không biết ta đắc đạo giác ngộ vô thường chánh chân, phải không? Tất nhiên là thêm một cấp nữa, đó là được giải thoát, đã được thành A La Hán. Thứ ba, và không siêu việt lên trên được các chư thiên ma phạm ma sa môn bà la môn thế gian này. Tất nhiên là cũng có ba cái đất, phải không? Nhưng mà ở trong bản Pali thì chỉ nói một cái thôi. Nếu mà ta không có biết một cách chân chánh 8 cái trạng thái ấy đó, thì ta không thể nói một cách xác định là đã chứng đắc vô thường chánh chân đẳng giác ở trong cái thế gian này gồm có chư thiên. Trong cái cuộc đời, trong cái cảnh giới mà gọi là ta ba này, là mà có gồm có cả chư thiên nữa, không biết được. Thì nhiều lắm là mắt thịt mình thấy cái người ở đời thôi, thấy người ở đây thôi, mà trong tâm của họ nhiều khi xấu về ác thiện mình chưa biết rõ nữa, cho nên hay bị lừa. Huống hồ chi là còn thêm thấy chư thiên nữa. Thì để thấy chư thiên là phải phát triển ra cái thiên nhãn thông, thiên nhãn mình, phải không? Rồi ta cũng không đắc giải thoát với những sự giải thoát sai biệt. Tức nghĩa là không có chứng được cái vô thường chánh đẳng chánh giác đó, mà cũng không thể nào mà được giải thoát với những sự giải thoát sai biệt. Tức nghĩa là đây nói về cái gì? Đây là nói về tam giải thoát, nhá. Giải thoát với những sự giải thoát sai biệt. Câu này mình có thể những cái giải thoát sai biệt thì đó là những cái ta gọi là những cái bát giải thoát, tám giải thoát á. Giờ nhớ tám giải thoát chưa? Gồm cái gì? Tám giải thoát là tám cái gì? Tám giải thoát hay là bát giải thoát hay là bát bối xá, nhớ không? Nói lâu rồi thì đương nhiên là cứ nói lui nói tới thì chậm nhớ thôi, quên rồi nói rồi quên rồi nói rồi quên rồi nói, chậm rồi nó không nhớ. Bát bối xá hay là tám giải thoát, tại vì giải thoát mà sai biệt á, đây là chính nói tới những cái trạng thái hay là cái sự nhiếp phục tâm mình để mình vượt lên trên những cái chướng ngại. Tám giải thoát đây là chỉ cho là cái tám cái trạng thái thiền định đó, chẳng gì hết á. Thứ nhất là gì? Là ở trong tâm mình mà có sắc chướng ngại phải không? Nhớ không? Nội tâm có sắc thì sao? Dùng cái ngoài sắc, quá ngoài sắc để loài cái nội sắc đó. Đó. Nhớ không? Không để cho cái sắc ở bên trong á, tất nhiên là cái pháp trần của nó gì? Nó lôi cuốn mình nữa. Cho nên gọi là ở trong gọi là nội hữu sắc thì quá ngoài sắc. Nhờ đó mà gì? Nhiếp phục được và vượt qua được, giải thoát được tâm, giải thoát được tâm ra khỏi cái nội sắc đó. Nhớ không? Có vẻ lạ quá ha. Ví dụ như cái thằng điều đó, nó được thầy dẫn xuống dưới phố mua đồ, sau là dẫn lại lên núi lại, mà nó ở với ông thầy nó từ lúc mà nó nhỏ xíu à, đó hình như bị bỏ rơi, bị quăng đâu dưới đường, ông lường được, ông đem về ông nuôi, lớn lên rồi đúng đó hắn cũng là 15-16 tuổi rồi, hay là 12 tuổi gì đó chứ chưa tới đâu, rồi dẫn xuống dưới phố mua đồ, mua thức ăn về núi. Sau đó thấy bữa này sao anh hay uể oải mà anh có vẻ gọi là mơ màng, mới hỏi đứa con đi phố về cái lúc mà hắn ở dưới núi đi mua nữa thì gặp mấy cái đi lưu đi tới nó ngoại, thưa thầy cái này là cái gì vậy? Thì ông nói cái nón. Tới hồi về núi nó ông thấy hơi uể oải kinh kề, cũng hơi lùm biếng rồi, mơ mơ màng rồi, cho con bữa nay con nghĩ cái gì mà sao con có vẻ gọi là mệt mỏi không xiên năng tụng kinh nữa? Dạ thưa thầy con nhớ cái nón. Đó là nội tâm có sắc, thì bây giờ phải dùng cái sắc bên ngoài mà giải thoát nó đi, loại nó đi. Sắc bên ngoài có thể là mình ngồi mình quán cái thế chết chẳng hạn, thì đó là cái sắc bên ngoài, chứ không phải quán cái thân mình nữa. Nhớ đâu đó, quán cái cá cái bất tình ở bên ngoài, quán ví dụ như vô trong cái rừng sát gọi là thi lâm, vô trong nghĩa địa, bắt đầu ngồi dòm cái thế chết, rồi thấy nó sình ra, rồi nó bắt đầu nó thối ra, nó rửa ra, rồi chảy nước vàng ra, rồi bắt đầu rồi chim đồ chiên tới rỉa dòi để rút, rồi sau đó thì nó rã ra, nhưng mà là cũng còn dính chút máu, chút gân dính ra, chọc rồi gân không dính nữa thì bắt đầu rã ra cho tới khi nó còn là bột trắng. Thì tất cả những cái đó thì được là quá ngoại sắc cái gì đó, phải chưa? Vì quá như vậy để gì? Cái tâm mắt nhớ tới mấy cái đó, chọc rồi cái nồi sắc mà cái nón kia nó chọc bay mất. Đúng là chiếc nón kỳ diệu. Thấy không? Rồi thứ hai đó. Nội tâm vô sắc, tâm không còn những cái sắc chướng ngại nữa, nhưng mà vẫn quán ngoài sắc để cho tâm được thanh tịnh, tâm cũng được giải thoát hẳn đi. Tất nhiên là mặc dầu là khống chế rồi, nhưng có thể là chưa có thoát khỏi hẳn, cái mầm mống nó còn. Mà khi mầm mống nó còn thì là nó khi có cơ hội nó sẽ khởi lên. Để bây giờ mình phải cùng quán như vậy để mà diệt hết cái mầm mống nó đi. Thấy chưa? Cái đó ta gọi là không đi. Khi mà không đi thì ta gọi là không giải thoát. Mà khi nó không cái chủng nó đi thì mình có là gì? Có cái gì? Vô tướng giải thoát, là không còn cái hiện tượng khởi đến nữa, phải nhá? Và nhờ khi không hiện tượng giờ đến nữa, và nhờ cái không đó mà dứt khoát là cái dục về nó cũng khởi lên nữa. Đó. Cho nên là nguyên mình gọi là vô nguyện giải thoát, phải không? Giải thoát ba mặt á, vừa trước nói rồi là không vô tướng vô nguyện. À, một cái giải thoát mà có ba mặt như vậy, mà cái mặt căn bản nhất là không. Tất nhiên là không còn một cái tiềm năng nữa, một cái tiềm lực nữa, một cái hạt giống nữa. Như vậy cái thứ ba đó là bắt đầu là trong tâm thanh tịnh rồi thì bắt đầu có gì, quán tinh sắc bên ngoài, thấy chưa? Chính cái là casino đó nè, thấy chưa? Mấy cái như là quán này sắc xanh vàng đỏ trắng này, rồi địa thị hòa phong này, không có thực quán tinh sắc. Nhờ quán tinh sắc đây là phát ánh sáng và thấy các sắc, thấy chưa? Thì được giải thoát. Từ đó thì từ cái mà nồi hữu sắc, tức là trong tâm có sắc, rồi dùng cái quán ngoài sắc để mà loại bỏ cái đó, cho tới cái quán tình sắc, cái này đều ở trong tư thiền, từ cái sơ thiền thấy chưa, cho tới cái xà niệm thanh tịnh đó. Thì từ đó bắt đầu mới là vượt lên trên các sắc, không khởi lên một gì tưởng, không thấy có một chướng ngại nào, không có một cái đối ngại về sắc, và không có một cái ý nghĩ gì khác, mà chỉ có một cái tưởng duy nhất, đó là không vô biên. Từ đó mình đi vào trạng thái định, ta gọi là bốn định, từ không vô biên xứ, thực vô biên xứ, vô sự hữu xứ, cho tới phi tưởng phi tưởng xứ, là có bốn giải thoát nữa, là bảy rồi phải không? Vậy bảy không? Cái cuối cùng là gì? Diệt thọ tưởng định. Cái cuối cùng là siêu việt lên cả thọ và tưởng. Cái đó là cái không số giác rồi nè, không số một rồi nè, diệt thọ tưởng định rồi. Nhờ siêu việt lên thọ và tưởng thì đó là cái giải thoát. Lúc đó thì sẽ là đi tới cái trạng thái gì? Bất động tâm giải thoát. Tâm không còn bị sao động bởi cảm giác, cảm xúc là thọ và các cái ý niệm nữa, ta gọi là tướng. Về cái mặt này, thay vì nói diệt thọ tưởng định, thì ngài Long Thọ, ngài Định Nghĩa thì không giải thoát đó. Cái không giải thoát mà trên căn bản ta gọi là diệt, nhờ cái định, ta gọi là diệt thọ tưởng định á, thì ngài Long Thọ ngài nói câu gì, Định Nghĩa về không đó là câu gì rất nổi tiếng của ngài ở trong Đại Trí Độ Luận, gọi là cái tuệ, mà cái tuệ mà tuệ lớn đó, tuệ Bá La Mật á, là câu gì quên rồi, là ngôn ngữ đà đoạn, tâm hành xứ diệt, thấy chưa? Ngôn ngữ đà đoạn là gì? Tưởng diệt. Tâm hành xứ diệt là gì? Thọ diệt, phải không? Có phải không? Từ thọ thì sinh ái, thọ sinh ái, sinh ái sinh thì đủ thứ sinh, ta gọi là tương ứng tâm hành, buồn vui ghét thương, tất cả những cái đó, ác thiền, thiền ác, tất cả những cái tâm hành đi với cái nhận thức đó, ta gọi là tương tâm á, thì đó được gọi là từ đến thọ. Thì nơi đây khi mà thọ lắng thì những cái tâm lý xấu hay là tâm lý tốt mà dựa vào cái thọ đó đi khởi đâu có nữa, cho nên được gọi là tâm hành. Tâm hành á là tâm tương hành á, tương ứng tâm hành á, tương ứng tâm hành thì gọi là tâm hành, hoặc là bất tương ứng tâm hành. Nhưng bất tương ứng tâm hành thường thường nó đi với là cái tưởng hơn. Thế bây giờ tương ứng tâm hành mà diệt thì đó chính là gì? Thọ diệt thì cũng không hết, các bạn ạ, có phải không? Không là gì? Ngài Long Thọ mới nói là không là gì, tức như là không giải thoát là gì, là ngôn ngữ đào đoạn, là cắt đứt cái con đường ngôn ngữ, tức như là hết lý luận rồi, như đó hết tầm tư, hết suy nghĩ rồi, như đó hết các mọi niệm, cái tâm mình vượt lên trên được mọi niệm, không để các cái niệm, bất cứ niệm nào nó ra một mình, thì đó mới gọi là ngôn ngữ đào đoạn chứ. Nhiều khi trong đầu là cứ ngồi loay hoay chữ này chữ kia, nghĩ thế này nghĩ thế kia, một cái ý nghĩ của mình là bao giờ nó cũng được là được biểu hiện bằng một từ ấy. Một niệm là một từ, là một danh, phải không? Một danh từ. Rồi bây giờ mình á đọa, mình cắt đứt cái đường đó đi, cắt đứt cái cung đường của các cái từ mà nó cứ nói tiếp nó diệt dịch đi. Rồi mình lắng yên luôn được cả cái cảm thọ đó. Trong cái cảm thọ đó, nhớ cái ngày mà ngài ở Viluvana, bây giờ gọi là ngày xưa có cái ta phiên âm có thể là Viluvana, ở Visali thì Sali đó, thì ngài có nói với Anna sau 3 tháng tư mà ngài bị một cái bệnh nặng lắm rồi, thì Anna mới rầu rĩ quá sợ ngài tịch diệt ấy. Thì sau đó ngài phục hồi lại sức khỏe thì ngài mới nói với Anna này là Như Lai chịu những cái sự thống khổ sự khốc liệt chỉ khi nào Như Lai ở trong vô tướng tâm định, thì một số cảm thọ bị diệt, Như Lai mới thấy thoải mái. Như vậy cái vô tướng tâm định đó chính là cái gì? Những cái hiền hành tạng của những cái thọ không còn khởi nữa, vào không còn khởi nữa, thì bây giờ là ở trong không đó. Thì ở trong cái trạng thái không đó của tâm á, thì một số cảm thọ lắng diệt, hiểu không? Cảm thọ nó êm đi thôi nhờ cảm thọ êm đi mà Như Lai thấy thoải mái, nhớ cái nào không là vậy đó. Chứ đừng có nói không chó không mèo không bò không trâu rồi chúng nó mệt không tiền không bạc thì lo, phải không? Không con cũng lo. Nhiều người ta sợ nhiều khi không lắm, không chồng không con rồi không tiền không bạc không xe không có mấy lành đó, mấy cái không đó thì sợ lắm, phải không? Nhưng mà nếu không phiền não thì ai vừa hết, không buồn không lo không khổ là sướng lắm, phải không? Nhưng mà muốn không đó thì làm sao? Thì phải siêu việt lên mọi thọ và mọi tưởng. Bây giờ không có xe mà tâm cũng nghĩ tới xe thì chẳng có gì khổ hết. Còn không có xe mà cứ ngồi rầu cha mình chưa có được chiếc xe như thằng đó để đi cho sướng thì rầu chết đi chứ. Rồi không có tiền, rồi không có tiền làm sao mà sống đấy, là mệt không? Đấy. Nhưng mà ngay cả không có tiền mà cũng chẳng nghĩ tới cái chuyện không có tiền thì nó hết khổ. Ra không có tiền mà nghĩ không có tiền, lo không có tiền là khổ dễ sợ lắm. Nó thắt tim mấy lần. Thì đến đây 8 giải thoát là như vậy đó, nhá. Nhắc này cái này 8 giải thoát này nhắc lại lần thứ mấy rồi không biết. Nhớ chỉ nhớ thế này, 8 giải thoát đó là 8 cái trạng thái thiền định. Giờ đó mà thiền định đó là gồm có tứ thiền, tứ định và diệt thọ tưởng định. Đến là 8 định á. Mà cái tứ thiền đó được mô tả qua cái 3 cái trạng thái thôi. Đó là vượt qua là những cái thì, tức như là mình phải nhiếp phục được cả cái sắc. Bằng cách gì? Mà sắc ở đâu? Nhiếp phục ở đâu? Nhiếp phục cái sắc ở trong nội tâm mình đó. Đừng để những cái sắc trong nội tâm mình, những cái tướng đấy, những cái tướng đó là nó trong nội tâm mình mà nó quấn chặt lấy nội tâm mình. Cho nên nội hữu sắc thì quán ngoài sắc để mà lăng diệt nó đi. Rồi mà trong nội vô sắc nữa cũng tập quán ngoài sắc để mày nhổ cái gốc của nó luôn, nhổ cái rễ của nó, nhổ cái hạt giống của nó luôn. Xong rồi phát triển cái tình sắc. Thấy chưa? Sau khi phát triển tình sắc rồi, bây giờ tự nhiên là làm chủ được cái sắc đó. Cái tình sắc này chính là cái phát trần của thức về sắc. Là cái sắc của ý thức chứ không phải là sắc của ý, chứ không phải là sắc của cái vật bên ngoài nữa. Thì mới gọi là tình sắc được. Rồi, thì thấy nó như vậy thì thấy được, quán được như vậy là gì? Đang làm chủ nội tâm mình qua cái hình, qua cái trạng thái, tức là muốn quán sắc gì thì thấy sắc đó một cách rõ ràng. bằng gì ý của mình thấy, chứ không phải là bằng con mắt nữa. Hiểu không? Thì đó chính là phát triển thiên nhãn đó nè. Đó. Rồi sau đó rồi bắt đầu vượt qua tứ định, đi lên tứ định là bảy rồi, còn là diệt thọ là tám. Thế đó. Như vậy ta có tri kiến thanh tịnh sáng suốt vô cùng, hướng đến an trú và định, tu tập đạo phẩm. Đó. Nó bay sao mà xuống luộc về cái trường thọ vương bản khởi rồi. Rồi. Rồi ta cũng đắc giải thoát với những sự giải thoát sai biệt. Thấy chưa? Tức là giải thoát khác biệt nhau đó. Tức là khi có phải rằng là đừng nói về cái tình sắc, đừng nói về cái phát ánh sáng này rồi thấy chư thiên không? Phát ánh sáng thấy sắc rồi thấy chư thiên không? Đó là trải qua những cái việc mà là tứ thiện, là quán phát ánh sáng này, nhờ tu tập các cái sen casino đó, rồi thấy sắc này, rồi từ thấy sắc đó mà bắt đầu quán được, đi vào những cái tứ thiền, thấy được cái gì chư thiên này, cái sắc này gọi tầng trời nào, cái sắc giới nào, thì có phải là được ở tứ thiền không? Rồi mới qua bên tứ định rồi diệt thọ tưởng, cho nên gọi là giải thoát sai biệt, thấy không? Ta cũng chưa lìa các đạo điên, chưa biết như thật rằng là thứ nhất là chưa được các cái tám giải thoát đó, cũng chưa lìa đạo điên, tất nhiên là không được biết như thật về cái gì, về tứ đế. Thường thì cho là vô thường, cho là thường rồi đó, vô thường cho là thường, khổ cho là sướng, bất tình cho tình, vô ngã cho là ngã, vì cái đạo điên đó mà bốn sự thật của bậc thánh chưa thấy được, cho nên gọi là chưa biết như thật. Sanh đại dứt, vừa trước đã nói rồi đúng không? Sanh là sự sanh đại dứt, đó là cái ái á, đã tận rồi, pha manh đã vững, đó là cái gì? Việc đã để chứng nữa, việc cần làm là xong, đạo đã tu rồi và không còn tái sinh nữa, hết khổ. Thấy chưa? Đây là tứ đế đó. Cho nên là chưa biết như thật rằng sự sanh đã dứt, đó là nguồn gốc của sanh, đó là đã dứt, đó là ái đã tân, phàm hành đã vững, việc đã chứng. Thấy chưa? Phàm hành, mục đích của phàm hành đã được thiết lập, việc đại chứng như đó, việc cần làm đã làm xong, đạo đã tu rồi, việc cái đạo cái sự tu tập đã hoàn thành, cho nên việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, tự nhiên lại vô như niết bàn, hết khổ rồi, khổ diệt, phải không? Nếu ta biết được cách chân chánh tám hành này, thì mới có thể nó cách sát đa định là chứng đắc. Biết rằng là giác ngộ vô thường chánh chân ở trong và đối với chư thiên ma phạm sa môn bà la môn, ta siêu việt lên trên, ta cũng chứng đắc giải thoát với những sự giải thoát sai biệt, tâm xa lìa các điên đảo, biến như thật rằng sanh đã dứt và mình đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau nghi nghe Phật thuyết hoan nghỉ phụng hành. Đó là kinh tám giải thoát. Cái đó là kinh gì? Kinh Thiền. Kinh Thiền thì có lẽ có một số khi họ ngồi thiền, họ phát sinh sắc rồi tâm bắt đầu thấy được một số cái hình ảnh kỳ lạ, ba khoái quá rồi ba người cõi trên luôn, chắc không làm chủ tâm mình nữa. Do đó thì trong này là Phật đi hướng dẫn là phát triển một cái thiên nhãn trí, sanh thiên nhãn thông, đây là gọi là sanh tự trí. Con mắt thiên nhãn á là gọi là con mắt trời. Trong này mô tả một cách chi tiết về con mắt trời, con mắt thấy chư thiên, con mắt trời để thấy cái cõi trời. Mà trong đó cái căn bản nhất đó là thấy được cái gì nhân quả làm nên, cái nhân quả thiền để làm nên cái sự sống của chư thiên. Thì đây là Phật đứng mô tả một cái khía cạnh của thiên nhãn mà gọi là sanh tự trí ở trong cái ba trí của Phật ở dưới cội Bồ Đề mà Ngài đã chứng. Thì trong cái sanh tự trí hay là thiên nhãn minh dưới cội Bồ Đề Ngài đã chứng vào canh thứ hai đó, đó là gì? Đó là biết được cái sanh tử không phải của chữ thiên không mà của tất cả chúng sanh. Thấy chưa? Kẻ khổ người sướng, kẻ vui người buồn, rồi kẻ què quặt người thì đầy đủ, kẻ đẹp người xấu, kẻ giàu người hề người nghèo, kẻ sang mà người thì là bần, tất cả đều do nghiệp của chúng sanh tạo nên. Căn bản là như vậy đó. Thì bây giờ là từ cái căn bản đó là gọi là sanh tử trí hay là thiên nhãn đó, trong kinh này mô tả một khía cạnh của thiên nhãn minh thôi. Nhớ thấy không? Đó là khía cạnh hiểu biết về nghiệp quả của chư thiên. Mà nhờ đâu? Nhờ thiền định. Mà thiền đây đầu tiên là nhờ là giữ tâm nội tâm cho được yên tĩnh, nhờ đó mà ánh sáng phát ra và thấy được các hình sắc bằng ý của mình. Muốn được như vậy thì làm sao? Đó là phải ở nơi thanh vắng một mình, rồi không được làm biếng. Cho nên ở nơi đó là tự do, muốn ngủ ngủ rồi lúc nào cái nằm ngủ tới 10 giờ sáng rồi thì thôi khỏi nói, tại có ai cấm mình đâu. Khỉ với gấu thì nó ngồi dòm thôi chừng đâu có làm gì mình. Thì lúc đó mình muốn làm gì cũng được là không được, mà không được biến nhát, không biến nhát, đây là siêng năng để tu tập. Mà tu tập đây là tu tập về cái thiền quán đó. Nhờ đó trong này như vậy, Đức Phật đề cao cái gì? Đề cao cái hạnh viễn ly, chỗ thanh văn. Ở chỗ thanh văn không có ưa tụ tập. Nhớ có cái bài kinh về Đại Không Kinh không? Đại Không Kinh trong bộ kinh đó, là nhân cơ hội nào Đức Phật thuyết Đại Không Kinh? Ai nhớ không? Đó là khi Ngài đi tới trong cái giảng đường đó, thấy là bàn ghế ngổn ngang, giường chiếu thì cũng là bề bộn. Bây giờ Ngài biết gì mấy tỳ kheo rồi, này là không biết Ngài chưa là có bia không, chứ còn chắc là cũng đem từng vài thùng tới mà ngồi nói chuyện đời, đúng không? Cho nên là bàn ghế ăn uống xong rồi, nói chuyện xong rồi, rửa ra bàn ghế còn để ngổn ngang, nghĩa là gì? Tu cái hành ưa tu tập. Nhớ không? Nhớ cái hành ưa tu tập không? Ưa hội họp, mà hội họp này không phải là nói chuyện viễn ly. Nếu mà nói chuyện viễn ly thì có lẽ rằng là cái phòng nó không ngổn ngang như vậy, bề bộn như vậy. Trái lại, ưa nói chuyện gì? Ưa nói chuyện gọi là, ta gọi là gì đó? Thì cái từ có cái từ hay lắm. Mà mình hay nói là chuyện thế gian đó, nhưng mà cái từ riêng của nó là ưa nói chuyện về cuộc đời rồi ưa ta gọi là đàn đúng nhau mà bàn bạc. Hả? Chị? Chuyện phiếm hả? Chuyện tám. Gì buồn ơi bỏ đi tám á hả? Tiền tám. Thì đó đại khái là như vậy. Thì nhân cái tiền mà người ưa tụ tập, mà ưa gọi là hội họp nhau mà bàn tán ba cái chuyện phù phiếm đó, làm cho tâm nó quen với cái Đức Phật gọi là hí luân. Hí luân mình hay nghĩ là bàn cái chuyện chơi. Hí là chơi á, là vui chơi á. Luận là bàn bạc, và đó là chỉ nói hí luận ở bên ngoài, mà nó là biểu hiện một cái hí luận ở trong nội tâm. Khi mà có hí luận bàn bạc rồi vui chơi rồi đàn đúng ở bên ngoài ấy, là biểu hiện của một nội tâm nó hết sức là sao động. Vậy cho nên nhân tiền đó ngài mới nói về cái đại không. Cái đại không đó là tỳ kheo là dầu ngài nói cái đại không của ngài là gì, nó khác với tiểu không nha. Tiểu không á là như nói vừa rồi đó, cái mà mình tám giải thoát cũng là một tiểu không. Giờ đó cái này nói tắt một tí trong thôi, bây giờ cũng biết tiểu không là cái gì nữa thì chắc không nhớ, khi nào có dịp thì nhắc lại. Thì bây giờ nói tóm lại, cái không của nội tâm mình, thông không mà ở trong nội tâm mình á, tất nhiên là đạt được cái trạng thái mà mình thoát ly hết được mọi sự ràng buộc của những cái sắc hay là của những cái pháp mà trong nội tâm nó chướng ngại cho mình á, thì tâm á rất là không giải thoát đó ha. Thì cái đầu tiên đó là những cái viền não ở trong tâm nó khởi lên mà mình diệt nó đi đó. Thì trong đó là trong bài Tiểu Không Kinh Phật nói về, tất nhiên là bài kinh ngắn về không Phật nói mình vậy. Nhưng mà một cái bài kinh dài về không, tôi gọi là đại không. Mà cái đại không này còn có nghĩa là gì? Không cả thân và tâm. Thì không và thân và tâm là thế nào? Về thế nào là thân không? Là khi mà Đức Phật nói là hàng ngày tiếp xúc với gì? Với Bà La Môn này, với Sắc Đế Ly này, với các vị vua này, các cái vị gia chủ này, các cư sĩ, các tỳ kheo, các ưu bà tắc bởi gì? Tức nghĩa là có phải hội họp không? Tiếp xúc với họ là hội họp đấy chứ đó. Mà Như Lai vật thường nói về hành viễn ly. Hiểu đó, có phải về viễn ly không? Tất nhiên là tâm á vẫn ở trên viễn ly, tâm không bị ràng buộc với cái hồi chúng đó. Cho nên lời nói là nó nói lên cái tán dương cái hành viễn ly, hành xa rời mọi sự ồn ào, mọi cái sự gọi là ràng buộc ở nơi quần chúng. Cái tâm mà nó thanh vắng thì lời nói nó cũng sẽ được thanh vắng, và khi nói ra người ta là hướng người ta đến viễn ly. Còn cái tâm mà nó như là sóng nổi bá đào nữa đó, như là biển mà nổi bá đào nữa đó, sao đồng không biết bao nhiêu là cái nó chắc là tần số, nó không biết cái tần số mấy, nhanh lắm. Thì nó nổi nó sao đồng dịu như vậy thì đương nhiên lời nói nó không dẫn đến viễn ly được. Lời nói đó là cái lời nói mà thúc đẩy cho người ta để chìm trong cái sao đồng đó, hoặc là bị ràng buộc với những cái sao đồng đó, chứ không thể viễn ly được. Chỉ có cái người nào tâm họ luôn luôn ở trong hành viễn ly thì bây giờ từ cái hành sự cho tới cái lời nói cho tới ý nghĩ đều luôn luôn là hướng cho người ta, khuyến khích cho những người tiếp xúc với họ là đi tới hành viễn ly được. Cái đó là cái Đức Phật nói trong đại không kinh, hiểu không? Có phải ngài tán dương là đứng ở trong với mấy ông Bà La Môn, mấy ông cư sĩ, mấy ông vua rồi ngài vậy không? Như Lai vẫn nói về viễn ly không? Cho nên các tỳ kheo hãy tu tập cái hành viễn ly ở chỗ nhàn tịnh hoang vắng mà diệt trừ các cái sơ suất lỗi lầm của mình, chứ đừng có cái mà ăn xong rồi rửa là bắt đầu chế một bình trà. Ở dưới trăng mà ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, chuyện chó chuyện mèo chuyện xe chuyện cồ đủ thứ, phải không? Cái đó không đưa tới cái không được, không đưa tới cái hành viễn ly được. Thì cái đó là cái đời, cái yếu tố căn bản đầu tiên để có thể tập được cái này. Cảnh mà không yên, đầu tiên đương nhiên mình nói là tâm tình thì đồ tình, nhưng mà tâm chưa tình mà rồi cảnh nó loạn lên thì tâm mình nó càng loạn hơn nữa. Chỉ khi nào mà muốn được tâm tình thì đầu tiên mình phải bớt đi những cái yếu tố bên ngoài nó trói buộc mình, cái đá Giống như bệnh á, thì vị vô nhà thương mà bệnh nặng quá đó à, thì phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, nghe chưa? Chứ còn mà đứng bệnh mà đòi hoài chạy mắt ra tâm thì làm sao được à, thì mình cũng vậy, cũng là đứng bệnh, nếu như nhìn về cái mặt tu chứng là đứng bị ràng buộc bởi thọ và tưởng quá nhiều à, vậy thì trước hết phải nơi chỗ ta gọi là A Lăng Nhã, là chỗ nhàn tịnh. Từ cái chỗ nhàn tịnh đó bắt đầu làm cho tâm nó ít bị tác động với ngoại cảnh, tâm nó yên dần cho tới bước đầu là trong tâm có nội sắc thì qua ngoại sắc đi diệt cái nội sắc đó. Đó, căn bản trong bài này nói để mà đạt được cái thiên nhãn này thì chuyện đó đầu tiên. Mà cái đó đối với mình đây đang ở trong thành phố ha, thì hơi khó khăn, phải không? Ngay mấy ông thầy chùa mà ở thành thị cũng khó tu, chứ đừng nói chỉ mấy Phật tử mà đang ở giữa đời. Thấy không? Mấy thầy á mà nhất là mấy trụ trì, ui đọa cho chết thôi. Đó mà ai, kinh nghiệm của tôi là số 1, nghe không? Mới ngồi đó, cha con chết rồi thầy, thầy cho có cái dùm cái đám, con sắp lấy chồng rồi thầy có cho cái ngày ô na mua gì đặc biệt. Chúng ta nghe vô